Bello Bello, các bạn thính giả thân mến của chú mèo ơi, mùa hè đã đến rồi, chúng mình nên làm gì trong những ngày hè rỗi rãi này nhỉ? Đúng rồi, hãy cùng thưởng thức kênh Chú Mèo Đi Dép, kho truyện cổ tích audio lớn nhất Việt Nam nào. Tối nay, trong chương trình số 460, chú mèo sẽ mang tới cho các bạn câu chuyện Hoàng tử Vi Chét và ba ông anh rể nhé. Chuyện bắt đầu như sau. Một ông vua nọ có bốn người con, ba công chúa và một hoàng tử. Hoàng tử tên là Vi Chét. Chuyện này cũng không có gì đáng nói. Một lần vua và hoàng hậu có việc phải ra nước ngoài. Khi sửa soạn lên đường, họ dặn Vi Chét: "Mọi việc chúng ta giao cho con trông coi tới khi chúng ta quay trở về. Này Vi Chét, hãy chú ý trông coi mọi việc đâu vào đấy nhé." Và rồi họ bảo rằng để một người đàn ông giải quyết mọi việc là tốt hơn cả. Vua và hoàng hậu ra đi. Vào lúc 11 giờ đêm, có ai đó gõ cửa sổ phòng Vi Chét. Cậu bé hỏi: "Ai đó?" Một giọng người đáp lại: "Ta là vua mặt trời, ta tới để đón chị cả của cậu." Vi Chét nghĩ bụng: "Ái chà, thật là may, đó là vị vua giàu nhất trên thế gian, ông ta cai quản mọi thứ, ta sẽ giao chị ta cho vua mặt trời." Cậu chạy đi tìm cô chị cả và dẫn tới bên cửa sổ. Vị hôn phu liền ôm lấy nàng và lên chiếc xe bằng vàng phóng đi mất. Sáng hôm sau, cô hai, cô ba tỉnh dậy liền trách mắng cậu em trai: "Sao em lại giao chị cả cho ông ta? Sao em lại bắt trộm chị cả? Hãy liệu hồn đó, khi nào cha mẹ về thì em sẽ chết." Chiều hôm đó, cô chị hai tới gặp cậu và bảo: "Này em, nếu có vị hôn thê nào tới thì em hãy giao chị cho người ấy nhé." Đến khuya, mọi người đi nằm, họ ngủ thiếp đi. Vào lúc 11 giờ đêm, lại có ai đó gõ cửa. Vi Chét bật dậy hỏi: "Ai đó?" Một giọng người đáp lại: "Ta là vua mặt trăng, ta đến để đón cô chị hai của cậu." Vi Chét nghĩ bụng: "Thật tuyệt vời, vua mặt trăng không phải là ai khác, thật là những chàng rể tuyệt vời." Cậu đi tìm công chúa, dẫn tới cho vua mặt trăng. Vua mặt trăng cùng nàng lên chiếc xe bằng bạc và phóng đi mất. Sáng hôm sau, cô ba lại mắng cậu: "Em liệu hồn đấy, cha mẹ về chị sẽ nói chuyện với cha mẹ. Thế là thế nào? Em vô cớ bắt hai công chúa mang giao cho người ta rồi đấy." Xong đến chiều hôm đấy, nàng lại tự động đến gặp cậu và bảo: "Này em ơi, nếu có ai đó đến hỏi chị thì em hãy gả chị cho người ấy nhá." Đến khuya, mọi người đi ngủ. Vào lúc 11 giờ, có ai đó lại gõ cửa sổ. Vi Chét lại hỏi: "Ai đó?" Một giọng người đáp: "Ta là vua gió, ta đến để đón công chúa út chị cậu." Vi Chét nghĩ: "Cha cha, ta sẽ có những người anh rể thật là giàu có." Cậu chạy vội đi tìm chị. Vị hôn phu mang công chúa đi bằng chiếc xe gió. Và thế là trong cung không còn cô công chúa nào nữa. Nhà vua và hoàng hậu trở về, họ la mắng cậu vì cậu trông coi không cẩn thận, để các cô chị bỏ đi mất. Vi Chét thanh minh: "Nhưng các chị đã lấy được các chàng trai tuyệt vời, không thể tìm thấy vị hôn phu nào giàu hơn họ. Cha mẹ còn cần gì hơn nữa nào? Con rất vui vì các chị ấy đã lấy được chồng. Giờ con có các ông anh rể thật là tuyệt." Nhà vua đáp: "Ít ra con cũng phải đợi cha mẹ về đã chứ. Đây lại chẳng thèm hỏi cha mẹ lấy một câu." Vi Chét nhanh nhẩu trả lời: "Chà, giá mà họ chịu đợi thì hay quá. Nhưng họ là những vị vua đứng đầu trên thế gian này. Họ mà chịu đợi ý hả? Họ sẽ sang ngay vương quốc khác. Các cô gái nhiều như cỏ dại, ở đâu chẳng đầy ra. Còn các cô con gái của cha mẹ sẽ ế suốt đời mất." Vua và hoàng hậu nguôi đi, không mắng cậu nữa. Thời gian trôi qua, một hôm Vi Chét bảo với cha mẹ: "Cha mẹ ơi, con muốn lấy vợ." Người mẹ đáp: "Ừ, con lấy vợ bây giờ cũng là đúng rồi đấy." Vi Chét lại nói: "Con sẽ đến gặp ông thần cây. Ông ta có chân dung tất cả các công chúa. Thích cô nào con sẽ lấy cô ấy làm vợ." Thế là Vi Chét lên đường tới gặp ông thần cây. Gặp thần, Vi Chét nói: "Chào thần cây, ta muốn lấy vợ. Xin ngài hãy giúp ta chọn một cô công chúa nào đó. Cụ già thần cây dẫn Vichek vào phòng và cho xem các bức chân dung. Vichek ngắm nghía mãi, cuối cùng chàng đặc biệt thích một nàng công chúa. Vichek nói, ta muốn nàng công chúa này. Nhìn vào bức chân dung, vị thần cây cối tái mặt. Ông vội đáp,
ây da, cô gái này vừa xấu xí vừa ở bẩn. Ngài nên suy nghĩ lại, ta còn rất nhiều chân dung các cô công chúa xinh đẹp trên thế gian này.
Rồi ông đưa các bức tranh cho Vichek ngắm. Chàng hoàng tử nhìn chúng hồi lâu, quẹt sang trái rồi quẹt sang phải. Cuối cùng chàng thở dài, nhưng tôi chỉ thích nàng công chúa lúc nãy thôi. Vị thần cây thở dài,
ôi trời, đúng là cái số, ta cũng đành bó tay. Nhưng Vichek ơi, ta không muốn nhìn thấy cuộc đời ngài bị hủy hoại. Ta sẽ không nói chỗ cô ấy cho ngài đâu. Ngài hãy tự đi mà tìm lấy.
Chàng trai trẻ liền tuyên bố, ta sẽ đi tìm nàng, hoặc là ta lấy được nàng, hoặc ta không lấy vợ nữa. Nói rồi, Vichek cảm ơn vị thần, cầm theo bức tranh rồi tiếp tục lên đường. Chàng tìm đường tới chỗ vua mặt trời, chồng của cô chị cả, người soi sáng cả thế gian. Chàng nghĩ bụng, có lẽ anh ấy biết công chúa ở đâu. Tới nơi, chàng thấy chị cả đang bế một đứa bé trên tay, đi đi lại lại trong cung điện. Một đứa khác bám nhằng nhẵng vào váy. Chị cả hốt hoảng nói, Vichek, em đi đâu vậy? Chồng chị xé xác em mất. Vichek cười nói, ôi chị này, có gì mà anh ấy lại xé xác ăn thịt em chứ? Anh ấy là anh rể của em, còn chị là chị gái của em kia mà. Tuy vậy, công chúa vẫn giấu Vichek đi để đề phòng mọi bất trắc. Nàng bảo phải làm cho chồng nàng dịu đi đã, rồi sẽ cho Vichek ra. Một lúc sau, vua mặt trời bay về hùng hục như một con trâu điên. Ông ta bước vào cung điện, hít hít và bảo vợ, trong nhà có mùi người. Vợ ông ta phá lên cười, đó là chàng cảm thấy thế thôi. Rồi nàng dọn ngay bữa tối lên. Ăn xong, vua mặt trời trở nên vui vẻ. Ông ta ngồi vào bàn và ghi vào một cuốn sách lớn tất cả những gì ông ta nhìn thấy dưới thế gian trong ngày hôm nay. Khi đó, công chúa mới dẫn người em trai ra. Nàng nói, mặt trời ơi, chàng hãy nhìn xem, cậu Vichek đến chơi với chúng ta đây này. Vua mặt trời nồng nhiệt chào Vichek rồi hỏi, em đến thăm chúng ta có việc gì vậy? Vichek đáp, em đã chọn cho mình một vị hôn thê, song nàng đã biến mất rồi. Em đến để hỏi anh xem, anh có biết nàng ở đâu không? Vua mặt trời nhìn vào bức tranh và nói,
không, cậu em yêu quý ạ, ta chẳng biết gì về nàng cả. Hãy đến chỗ anh mặt trăng ấy, có lẽ anh ta biết đấy, bởi lẽ ta chỉ đi khắp nơi vào ban ngày, còn mặt trăng thì rọi sáng vào ban đêm, anh ta nhìn thấy hết mọi thứ. Mặt trời đáp và trao cho Vichek một chiếc roi nhỏ bằng vàng, rồi dặn, đây, hãy cầm lấy, nếu em gặp hoạn nạn, hãy quất roi một cái, anh sẽ tới giúp ngay.
Hai vợ chồng tiễn chân Vichek và chỉ cho chàng đường tới chỗ mặt trăng. Vichek tới nơi khi mặt trăng không có nhà. Chị cậu đang bế một đứa con trên tay đi đi lại lại trong lâu đài và một đứa khác lũn cũn chạy theo sau. Người chị thứ hai rất ngạc nhiên. Ồ, Vichek, em đi đâu vậy? Chồng chị mà thấy thì sẽ xé xác em mất. Vichek lại đáp. Ôi chị này, anh rể người đã cưới chị gái của em mà lại có thể hành động như vậy ư?
Người chị cau mày. Cũng chưa biết được đâu. Và thế là công chúa giấu Vichek đi.
Để chồng chị bình tâm lại, rồi chị sẽ dẫn em ra. Nàng vừa giấu Vichek xong thì mặt trăng trở về. Mặt trăng khịt khịt đánh hơi.
Ôi, có mùi người ấy nhỉ?
Công chúa liền trả lời, anh cứ tưởng tượng ra. Này, ngồi xuống ăn đi. Mặt trăng ngồi vào bàn ăn tối. Rồi ông ta rút ra một cuốn sách lớn và ghi vào đó tất cả những gì mình đã trông thấy trong một ngày một đêm qua. Khi đó công chúa mới dẫn cậu em trai ra. Ông anh rể rất mừng và lập tức đãi cậu em vợ một chầu bia. Trong lúc ngồi ăn, Vichek kể chuyện của mình. Em đang đi tìm cô gái này. Anh có biết giờ nàng đang ở đâu không? Mặt trăng nhìn vào bức tranh, cau mày suy nghĩ rồi đáp.
Không. Anh không biết đâu cậu em ạ. Nhưng có lẽ vua gió biết đấy. Anh ta thích đi trên các bụi cây ngọn cỏ, luồn vào khắp các ngõ ngách. Chắc chắn anh ấy sẽ giúp được em. Hãy tới chỗ anh ấy đi. Em hãy giữ ống sáo bằng vàng này của anh làm kỷ niệm. Khi nào gặp hoạn nạn, cứ thổi lên, anh sẽ tới giúp. Thế là Vichek lại lên đường tới chỗ vua gió và chẳng mấy chốc đã tới nơi nhanh tựa như phi ngựa vậy. Chị cậu đang bế một đứa con trên tay, đi đi lại lại trong cung điện, một đứa khác lẳng nhẵng chạy theo. Em thân yêu, em đi đâu vậy Vichek? Chồng chị về sẽ xé xác em và thổi tung đi như những chiếc lá khô vậy. Vichek đáp, ôi dào chị ơi, anh ấy là anh rể em kia mà. Bà chị đáp, nhưng để đề phòng mọi trường hợp, chị cứ giấu em đi thì hơn. Nàng vừa giấu cậu em trai xong thì thần gió bay về và ngay lập tức gió khịt mũi đánh hơi. Gió thổi phì phì. Có mùi người quanh đây. Vợ gió bảo, anh cứ tưởng tượng. Nàng mang bữa tối ra, ăn xong gió có vẻ dịu đi. Gió lại lấy một quyển sách từ trên giá xuống và ghi lại những nơi mình đã thổi qua. Phải viết mất mấy trang sách. Khi gió đã ghi xong mọi thứ, công chúa dẫn cậu em ra. Anh nhìn này, cậu Vichek tới chơi với chúng ta đấy. Anh nói chuyện với cậu ấy đi. Gió rất vui mừng. Họ ngồi vào bàn tiệc tùng. Trong lúc ăn, Vichek lại hướng câu chuyện tới việc nàng công chúa của chàng. Chàng hỏi ông anh rể xem anh ta có biết làm cách nào để tìm được nàng không? Nhìn vào bức tranh, gió đáp. Có, ta có biết cậu em ạ. Song cần phải khôn khéo một chút. Nàng công chúa của cậu đang chịu khốn khổ trong cảnh giam cầm của vua lửa. Hắn ta xích nàng vào một cây cột và đợi nàng chết thiêu. Đáng ra nàng công chúa này chết từ lâu rồi nếu như anh không thổi hơi lạnh giúp nàng. Bây giờ em phải tìm được con ngựa bay của mụ phù thủy trên đỉnh núi và phóng tới chỗ vua lửa. Trước tiên, em sẽ phải làm giúp mụ phù thủy ba việc. Đây, em cầm lấy chiếc nhẫn của anh. Nếu em cần giúp đỡ, hãy xoay nhẫn. Anh sẽ tới ngay. Thế là Vichek lại lên đường tới ngọn núi cao gặp mụ phù thủy. Chàng vào cung điện của mụ và yêu cầu. Nào bà phù thủy, hãy cho tôi mượn con ngựa bay để tôi đi tìm vị hôn thê của mình. Mụ phù thủy đáp. Ta sẽ cho cậu mượn ngựa, song trước tiên cậu phải làm cho ta một việc. Ta có 12 con ngựa hoang, cậu hãy chăm chúng và tắm rửa cho chúng tử tế. Nếu tới chiều mà thiếu mất con nào thì cậu liệu hồn đấy. Mụ ta mở cửa chuồng ngựa ra, lũ ngựa phóng như bay về tứ phía. Vichek rút cái roi ra quất khẽ, lập tức lũ ngựa trở nên ngoan ngoãn như bầy gà con vậy. Chàng tắm cho chúng rồi nằm nghỉ ngơi. Chiều đến, Vichek lùa chúng về nhà và buộc vào máng cỏ. Lũ ngựa ngoan ngoãn đứng im như những con dê non. Thấy thế, mụ phù thủy nghiến răng kèn kẹt và chửi rủa ầm lên. Sau đó mụ ta bảo, chưa xong đâu, ta còn 12 con bò hoang. Cậu hãy vắt sữa chúng rồi đặt lên lửa đun cho tới khi sữa sôi. Sau đó cậu phải trèo vào tắm trong sữa đó. Vichek vào chuồng bò, lũ bò thật hung dữ, chúng chỉ nhăm nhe húc chết người. Vichek lấy roi vàng ra, quất quất mấy cái, chúng liền trở nên hiền như lũ cừu non. Chàng vắt được cả một thùng sữa lớn. Sữa được đun sôi sùng sục, mụ phù thủy phá lên cười. Nào, giờ thì nhảy vào đi anh bạn. Vichek cởi quần áo và xoay chiếc nhẫn. Một cơn gió lạnh căm căm thổi tới, khiến sữa trong chảo trở nên mát như ướp lạnh. Vichek nhảy vào chảo, tắm thỏa thuê và trở nên khôi ngô tuấn tú hơn trước. Mụ phù thủy mặt vừa dỗ vừa tàn nhang. Mụ ta cũng muốn trở nên xinh đẹp như Vichek. Mụ ta yêu cầu. Cậu đi vắt sữa bò một lần nữa đi. Vichek đáp. Tôi sẽ đi vắt sữa. Trong lúc đó bà dắt con ngựa bay ra và buộc nó ở cạnh cổng. Tôi muốn cưỡi nó. Mụ phù thủy dắt ngựa ra và buộc lại. Vichek vắt sữa xong. Mụ phù thủy không kiên nhẫn đợi được. Sữa vừa sôi một cái, mụ liền nhảy ngay vào chảo. Đúng lúc đó, mặt trời nóng bỏng nhô ra. Mụ phù thủy dưới thì bị sữa sôi luộc, trên thì bị mặt trời thiêu. Chú Mèo Đi Dép xin chân thành cảm ơn hai thính giả nhỏ trung thành là Kéo Dài và Li Ti cùng các phụ huynh đã donate giúp chú thu âm chương trình này. Nhờ sự giúp đỡ của các thính giả mà chú mèo có cơ hội mang tới nhiều câu chuyện hay, thật là hay cho mọi người cùng nghe. Còn Vi Chét thì chẳng thèm nhìn mụ, nhảy ngay lên con ngựa bay và vui vẻ phi tới chỗ vua lửa. Chàng phi một mạch không nghỉ. Chàng bước vào trong lâu đài, ở đó có một thanh kiếm đang nhảy lên như hóa dại trong bao. Vi Chét nhìn thanh kiếm rồi nói: "Sao mày hăng vậy? Mày sẽ có ích cho ta đấy." Chàng rút thanh kiếm đó ra và đổi thanh kiếm của mình vào đó. Chàng tới chỗ vua lửa. Công chúa bị xích vào cột và phải ngồi trên một đống lửa. Một luồng gió lạnh bao quanh nàng và nàng không bị nóng cũng chẳng bị lạnh. Vua lửa ngồi bên cạnh nàng. Lúc đó, lão ta đang ngủ. Vi Chét vung thanh kiếm vừa lấy được lên, lập tức xích sắt bị đứt tung. Chàng nhấc công chúa lên ngựa và phi như bay. Vua lửa tỉnh dậy nhìn quanh.
"Ai bắt trộm công chúa của ta?"
Lão liền nhảy lên lưng con ngựa bay của lão và phi đuổi theo. Song mặt trời dọi thẳng vào mắt lão, gió thổi vào áo choàng của lão. Vua lửa chửi bới như một anh thợ giày say rượu, song không tài nào tiến nổi một bước. Trong lúc đó, Vi Chét đã về đến nhà và bắt đầu mời khách khứa tới dự đám cưới của mình. Chàng mời cả ba người anh rể tới, nhưng bỗng công chúa bảo với chàng: "Trước tiên, chàng phải chứng minh được tài nghệ của mình đã. Nếu chàng chém gãy thanh kiếm trong tay em sẽ chung thủy với chàng từ giờ tới lúc nhắm mắt xuôi tay. Còn nếu em chém gãy kiếm của chàng, thì chàng nên đi tìm người khác phù hợp hơn." Vi Chét đáp: "Được thôi." Thế là chàng nắm lấy thanh kiếm thần của mình, nó liền bay ra khỏi vỏ. Chỉ bằng một nhát chém, thanh kiếm của chàng đã chém đứt thanh kiếm của công chúa. Cuối cùng, bây giờ công chúa đã trở thành vị hôn thê của Vi Chét. Họ tổ chức một đám cưới thật to. Bao nhiêu là khách khứa từ các vùng xa gần đều kéo tới dự đám cưới ấy. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Hoàng tử Vi Chét và ba ông anh rể. Để ủng hộ chú mèo ra thêm nhiều câu chuyện thú vị hơn, nhiều giá trị nhân văn hơn, quý thính giả có thể ủng hộ bằng cách donate đến tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank 000 1600 8001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Chú mèo xin chào các bạn nhỏ và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo. Xicalo, bye bye!